Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần thiền học đời nhà Trần. Thì bây giờ chúng ta học qua tiếp về cái phần văn giới sách. Tức là ở đây là vua Trần Thái Tông nói như thế này: lưng ông tóc mượt hay khiến tâm tánh say mê. Tức là hôm bữa chúng ta học qua một cái phần đoạn nhân duyên, tức là trong kinh Tạp A Hàm của thầy Tỳ Kheo Tam Di Đề, tức là khi mà thầy xuống sông thầy tắm, có một vị thiên nữ hỏi. Thì một cái vị thiên nữ hỏi như thế này, tức là tóc thầy còn rất là xanh, thầy còn rất là trẻ tuổi, mà sao thầy bỏ đi một cái lạc thú hiện tại? Đúng bây giờ, đúng lý ra là giờ này phải xông hương ướp trầm. Tại vì bên Ấn Độ là có cái tục lệ là những người trẻ tuổi khi mà còn ở ngoài đời là buổi sáng xông hương rồi ướp trầm. Tại sao bỏ cái thú vui đó? Thì thầy mới trả lời như thế này: thầy không phải là bỏ cái thú vui hiện tại, mà thầy từ chối, thầy tìm một cái con đường hạnh phúc, một cái con đường hiện thực đến, chỉ đến để mà thấy. Thì trước khi mà đi vào cái phần này, tôi xin chia sẻ một cái phần đoạn rất là ngắn. Ngắn là ở đây là tại sao tôi thường nói là tất cả pháp môn nào của Đức Phật đưa ra cũng đều có một cái diệu dụng, mà cái diệu dụng đó đòi hỏi hành giả phải công phu. Chẳng hạn như bây giờ mình tu về pháp môn tịnh độ, mà suốt cả một ngày chúng ta không có niệm Phật, tức là những người mới tu á, thì một thời gian chúng ta sẽ từ bỏ cái con đường này. Hoặc là chúng ta tu về mật tâm, mà suốt một ngày mà chúng ta không trì một bài chú nào, thì cái con đường này chắc chắn sẽ từ bỏ. Cũng vậy, khi mà chúng ta dấn thân vào con đường thiền học, mà từ ngày này qua ngày khác mà chúng ta không có ngồi thiền, thì chắc chắn rằng con đường xuất gia chúng ta sẽ bỏ, từ bỏ. Tại sao tôi dám nói như thế? Đây bây giờ tôi phân tích một cái mẫu chuyện ngắn. Cái mẫu chuyện này chúng tôi đã thực nghiệm. Và ngày xưa mà khi đến cái phần này là chúng tôi, người ta hỏi á, mình trả lời chỉ theo sách vở, mình trả lời chỉ theo cái sự học hỏi, nhưng mà chưa chứng nghiệm sâu. Thì cách đây khoảng 2 ngày, để chúng biết rồi á, thì cách đây khoảng 2 ngày á, trong suốt một ngày ở đây để chúng theo dõi phải không, bị gì? Bị mưa nó tầm tã, mưa suốt một ngày. Và khi mưa suốt một ngày rồi đó, thì đêm bắt đầu nó có những cái trận mưa lớn nữa. Thì đúng một giờ đêm, khi mà mưa lớn quá, gió nó thổi mạnh nữa, thì thì đại chúng biết rồi, cái thất gỗ dưới tôi là rất là nhỏ, cho nên mưa nó tạt vô rất là nhiều, gió nó dập nữa, cho nên chúng tôi ngủ cũng được, cũng rất là khó ngủ. Cho nên khi mà chúng tôi dậy và chúng tôi rửa mặt xong, chúng tôi ngồi thiền và chúng tôi chứng nghiệm được rằng ở ngoài đời, hoặc nói khác hơn là thiên nhiên của pháp giới, dông bão mưa gió rất là mạnh, rất là nhiều. Nhưng mà khi mà chúng ta cái tâm yên ổn rồi, chúng ta đi sâu vào thiền định rồi, thì chúng ta thấy rõ một cái là một cái tâm nó vĩnh hằng, một cái tâm nó vĩnh cửu. Dầu dông gió, dầu cuộc đời nó có những cái nghịch duyên chắc chở, nhưng mà khi mà chúng ta đi vào cái tâm thiền định, nó có một cái sức diệu dụng rất là lớn. Cho nên ngày xưa chúng tôi giảng ở bên Úc thì có Phật tử hỏi như thế này là: thưa thầy, trời là phải có đất, đúng không? Trời là phải có đất, sáng là phải có tối, nam là phải có nữ, chủ là phải có khách, tức là đối lập. Mà tại sao quý thầy từ khước để đọc bộ đọc hành? Và cái con đường này không phải là đơn giản, bởi vì khi chúng ta lệ thuộc vào ngũ hành, khi chúng ta còn lệ thuộc vào pháp giới, thì chúng ta phải có cái gì đó để từ khước. Mà trong cái từ khước đó, khi chúng ta ở đây cũng giống như là niết bàn, cũng giống như là tịnh độ, chứ không phải là ở tù. Tại sao chúng tôi dám nói như thế? Bởi vì khi mà chúng ta không có một cái niềm vui về thiền định, không có cái sự tu tập về chuyển hóa, thì khi chúng ta ở đây cũng giống như bị ràng buộc, như bị trói buộc. Và bây giờ muốn vượt qua để dấn thân vào con đường độc hành độc bộ này, thì chúng ta phải nương tựa vào gì? Nương tựa vào pháp, nương tựa vào con đường thiền tập. Và trong một đêm hôm kia, tôi mới chứng nghiệm được rằng chỉ có con đường thiền này mới chuyển hóa được nỗi khổ đau trong tâm thức của quý Phật, của đại chúng. Bây giờ tôi đưa ra một cái điển hình. Khi Đức Phật còn là một vị thái tử, ngài 5 năm tìm đạo, 6 năm khổ hạnh, ngài từ khước hết tất cả mọi pháp, dầu cho cái pháp thiền nó thù thắng, ngài buông hết, ngài để không dính mắc vào cái con đường thiền định nữa, để tìm kiếm một cái con đường khác. Cuối cùng sức cùng lực kiệt rồi, ngài mới xuống dòng sông đi liên thiền, ngài tắm, nhớ đoạn đó không? Khi ngài tắm xong, ngài được một bát sữa, và cuối cùng ngồi dưới một bờ sông đi liên thiền, bỗng một cơn gió nhỏ nó thổi qua, và ngài nhớ lại là khi 9 tuổi mình ngồi dưới cây hồng táo, được bước vào con đường sơ thiền, tức là ly sanh hỷ lạc địa, tức là lìa đi những cái tham ái dục vọng giữa đời thường. Nhưng mà gì? Nhưng mà phải có một cái pháp, tức là cái dụng của pháp, thì tức khác là ngài tiến đến con đường quả vị đó. Cho nên cái phần này là ở đây là tôi nêu lên cho đại chúng một cái điểm là sở dĩ mà chúng ta vượt qua những cái chặng đường này, sở dĩ mà chúng ta không dính mắc về pháp trần, là chúng ta phải nương tựa vào pháp. Cho nên trong kinh A Hàm, Đức Phật mới khẳng định: hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, thắp đuốc với chánh pháp. Thấy không? Rất là rõ đó. Cho nên là dầu chúng ta tu phương pháp nào bất cứ, là chúng ta ban đầu là chúng ta phải mượn pháp mà chúng ta tu. Đại chúng mà khi mà chúng ta không còn thích thú về con đường thiền này nữa, tức là chúng ta tức từ khước về con đường xuất ly, mà chúng ta tự tự đắm nhiễm vào con đường thế tục như ngày xưa nữa đó. Cho nên trong kinh Tăng Chi Bộ, một hôm Đức Phật ở tại thành Tỳ Xá Ly, Đức Phật dạy cho các tỳ kheo như thế này: này các thầy tỳ kheo, có 4 hạng người hiện hữu xuất hiện trong cuộc đời này. Hạng người thứ nhất là gì? Thuận dòng mà đi. Hạng người thứ hai, ngược dòng mà đi. Hạng người thứ ba, tự đứng lại. Và hạng người thứ bốn là bước lên đất liền. Đó, bây giờ lần lần coi thử mình là hạng người thứ mấy nha. Này các tỳ kheo, thế nào là hạng người đi thuận dòng? Hạng người thọ hưởng các dục và tạo các ác nghiệp, đó là hạng người đi thuận dòng. Tức là đại chúng thấy chẳng hạn như một hôm nào đó mình đi ra một con sông thật là lớn, mình chèo một chiếc thuyền, mình chèo một chiếc đò mà nó đi thuận dòng dễ không? Hả? Nó đi thuận dòng rất là dễ, khỏi cần chèo, khỏi cần trống. Chỉ cần mình buông tay một cái thì những cái con sóng, những cái con nước đó nó đưa mình đến biển. Mà Đức Phật dạy con đường thuận dòng này là thọ hưởng các dục, tạo các ác nghiệp. Và khi mà chúng ta tạo ác nghiệp rồi, dần dần chúng ta đến con đường ác đạo, tức là chúng ta đi thuận dòng. Thì như vậy là ngày xưa ngày xưa khi chúng ta ở ngoài đời, tất cả đại chúng có mặt ngày hôm nay, ai cũng một lần nào đó chúng ta tạo ác nghiệp về thân, tạo ác nghiệp về miệng, tạo ác nghiệp về ý, hoặc là chúng ta thọ hưởng các dục vọng ở cuộc đời này. Nhưng mà chúng ta ngẫm lại, hạnh phúc thì rất là ít mà cái khổ đau thì rất là nhiều, phải không? Và may mắn, cho nên đại chúng nói, tôi nói một điều nè, may mắn có một lần nào đó chúng ta ngồi lại, chúng ta phải cảm ơn. Cảm ơn cái gì đại chúng biết không? Ai biết? Bây giờ đại chúng nói thật nè, trong bốn cái ơn, phải không? Ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, phải không? Ơn đàn na thí chủ, ơn tổ quốc. Trong bốn cái ơn đó, nói thẳng ra một điều, mình nhớ cái ơn gì nhất? Ai biết nhớ ơn gì nhất? Này rất là khó nha, không phải dễ đâu, người ta hỏi đó. Bữa tôi giảng Sùng Phúc ta hỏi tôi đó. Bây giờ trong bốn ơn mình nhớ gì ơn nào nhất? Nhớ ơn nào nhất? Hả? Đại chúng nhớ ơn nào nhất? Thì mỗi vị trả lời mỗi cách, nhưng mà tôi trả lời như thế này: trong bốn cái ơn đó là tôi nhớ cái ơn của tôi nhất. Đại chúng thấy tôi nói có ngược chân lý không? Tôi nhớ cái ơn tôi nhất. Bởi vì sao tôi dám nói tôi nhớ cái ơn? Tôi nhớ cái ơn là từ vô lượng kiếp, một cái kiếp nào xa xôi đó, tôi đã từng phát nguyện, tôi đã từng thệ nguyện dấn thân vào con đường từ khước hết tất cả, phải không? Ngày hôm nay chúng ta hưởng các dục vọng, tạo các ác nghiệp, mà may mắn rằng trong những cái cung bậc đó bắt đầu nó gõ từng ngõ ngách, mà may mắn rằng nó chạm vào cái thệ ngày xưa. Nếu mình không đi con đường này thì làm gì mình nhớ được bốn ơn, thấy không? Thì như vậy là mình nhớ cái ơn mình đã từng thể nghiệm trong vô lượng kiếp. Cho nên tôi hay quý cái gì? Tôi hay thường quý cái chỗ này. Tôi quý cái thân của tôi, hay nói khác hơn là cái thân của quý vị. Cái thân ngũ quẩn này, người ta nói là xấu, chứ thật ra tôi nói nó, cái thân này chính là một cây đờn, đúng không? Mà nếu mà chúng ta gõ như thế nào đó để nó tạo lên những cái cung bậc mà người khác người ta nghe, ta chạm đến từng ngõ ngách, Đó, cái đó là quan trọng lắm nha. Cái chuyện mà giảng á, tôi nói thiệt cho đại chúng, cái chuyện mà giảng ai giảng cũng được hết, ai giảng cái này cũng được đó. Học thời gian mình giảng mà như thế nào đó để mình chạm từng ngõ ngách cho người ta thức tỉnh, cái đó nó quan trọng, phải không? Thì như vậy là cái này là phải đòi hỏi cái huệ nguyện, cái phát nguyện từ vô lượng kiếp. Thì ngày hôm nay chúng ta phải thực hiện, phải không? Cho nên là chúng ta được may mắn, được thành tựu, được một cái phúc duyên gì đó, chúng ta thức tỉnh từ khước cha mẹ, từ khước anh chị em, từ khước. Và ban đầu là chúng ta rất là dũng mãnh lắm, để chúng ta tìm một cái bến đỗ, đó là bến đỗ bình yên nhất, đúng không? Người ta khi mà người ta lập gia đình, ai cũng mong muốn tìm một cái bến đỗ bình yên, nhưng mà không có. Phật dạy không có bến đỗ nào bình yên hết, mà tất cả những cái bến đỗ mà chúng ta chuẩn bị ghé vào toàn là máu và nước mắt không à. Lần lần chúng ta học từng đoạn nha, tôi phân tích kỹ lắm, làm bài này tôi phân tích rất là kỹ, đúng không? Vào cái thời Đức Phật, có một vị tỳ kheo mà khi mà chưa xuất gia, gia đình ngài giàu lắm, ngài giàu đến mức độ là cái của cải của gia đình ngài á là bằng hoặc là hơn có một vị vua ở đất nước đó. Và cái cuộc sống của ngài rất là sung túc, ngày đêm hưởng thụ, đến mức độ mà đôi dép của ngài là điệu bằng gì? Bằng vàng ròng luôn. Chắc tôi nói tùy kheo ai cũng biết phải không? Tùy kheo gì? Đập nhớ cho quen đây, tôi gợi lại. Tùy kheo gì? Tùy kheo gia xá, đúng không? Và có một đêm khi tôn giả hưởng thụ cái dục vọng của cuộc đời, cái nữ đi ông nhìn sao hả? Ông nhìn ông thấy những cái cô mà gọi là vũ nữ, không? Những cái cô vũ nữ, những cái cô ca sĩ lúc mà ban hôm mà rất là đẹp, mà khi mà ngủ rồi, có con người mình ngủ sao, mình mà không có tu mình ngủ ghê lắm nha. Miệng sao? Miệng thì há ra rồi nước miếng, nước đồ chảy nước dãi ghê tởm quá đó. Cái nhân duyên đó mà chính ngay cái giai đoạn đó, nó gõ đúng cái nhịp gì đại chúng biết không? Ai biết chỗ này mình học mình phải lưu ý nha, mới hay mới hấp dẫn nha, chứ coi qua nó không có thấy. Nó gõ vào chỗ nào? Đại chúng biết gõ chỗ nào không? Nó gõ đúng cái nhịp là khi Đức Phật thành đạo được 3 hôm. Gõ đúng cái nhịp đó. May mắn là nó gõ đúng cái nhịp là Đức Phật ra đời. Cho nên tôn giả, khi mà tôn giả bỏ nhà ra đi rồi, tôn giả vừa đi vừa nói như thế này: thật là ghê tởm, thật là ghê tởm, thật là xấu xa. Và khi mà tôn giả bỏ cái đôi dép lại là tôn giả đi và rất là ghê tởm, mà không biết có cái con đường mình đi như thế nào. Hay không? Hay cái chỗ nào là chúng biết không? Hay cái chỗ là cái thệ nguyện và cái phát nguyện, cái lập nguyện dẫn đi, nó dẫn đến cái trục lộ là cái con đường Đức Phật đợi đó. Cho nên mình tu không có mất thôi nha, mình tu không có mất. Mà chúng nhớ kỹ một điểm, cái con đường mình đi là đúng cái con đường chánh pháp, là ngàn đời không mất. Cái con đường mình đi, con đường mình đã gieo và cái con đường mình chứng nghiệm vào cái trục lộ đó, cho nên dẫn đến gặp Đức Phật. Đức Phật nói một câu: không có gì là ghê tởm, không có gì là xấu xa, giúp mình. Và khi mà Đức Phật giảng một thời pháp, tôn giả chứng quả và xin xuất gia. Thì như vậy là khi mà chạm vào từng ngõ ngách rồi, đại chúng bây giờ mình mới từ khước hết tất cả, bỏ hết tất cả. Trên đời này không có gì mà chúng ta thèm khát, thèm muốn nữa, mà chỉ có con đường thường độc hành, thường độc bộ. đúng không? Mà con đường quyền giác này đi rồi đó, mà con đường này bây giờ mình dấn thân mình đi, thấy không? À, từ từ đại chúng thấy một cái điểm này. Và khi chúng ta nhắm vào một cái con đường đó là chúng ta chắc chắn rằng bến đỗ này thật là bình yên. Mà cái bến đỗ này không có dễ gì mà đến, bởi vì xung quanh bến đỗ này mưa to gió lớn, sóng nó cuồn cuộn. Đó là con người thứ hai, là Phật nói ngược dòng mà đi. Mà con đường này chúng ta đang đi, là chúng đi mấy năm rồi, chèo trống mấy năm rồi. À, chúng tôi chèo trống là gần 25 năm rồi đó. Mà có những lúc tôi ngồi tôi nghiệm lại nghiệm lại chỗ này nè. Chẳng hạn như bây giờ ngày xưa mà khi mà mình chuẩn bị đi vào con đường này, cái chiếu là bộ phim cho mình coi, xem chiếu lên à, ông đi con đường này phải gì gì gì, chắc mình dám đi, bảo đảm mình dám đi. Cho nên Đức Phật, tại sao Đức Phật nói là ông phải sống ngay cái hiện tại, khi cái quả nghiệp nó đến ngay hiện tại đó mình quá giải. Cho nên Đức Phật nó không gì, không có đem cái quá khứ hoặc là cái tương lai mà đến. Đúng, chẳng hạn như bây giờ biết quá khứ mình tạo như thế này, nghiệp như thế này, nhân như thế này, duyên như thế này, quả như thế này, thì chắc chắn rằng mình không dám đi con đường này. Nhưng mà hay cái một điều là khi mà chúng ta khai phóng được chi kiến bát nhã rồi thì sao? À, thì nhân như thị, duyên như thị, quả như thị, cái gì cũng như thị hết, tiền hậu cứu cánh cũng đều ở trong như thị. Bây giờ mình khi mình thấy được cái nghiệp rồi, bắt đầu chúng ta phải tìm cách chúng ta gỡ, chúng ta chuyển hóa. Vì con đường này là con đường ngược dòng, mà giàu cho sóng to gió lớn, giàu cho những cái biến cố trong cuộc đời tu của chúng ta, may mắn rằng chúng ta nhờ pháp, thấy không? Chúng ta có một cái con thuyền, và xung quanh của chúng ta có thầy lành bạn tốt, có môi trường để chúng ta tháo gỡ, để chúng ta trở về con đường bình yên nhất, an ổn nhất. Đó là Đức Phật dạy là ngược dòng, thấy không? Tức có nghĩa là chúng ta phải có một cái gì đó, cho nên chúng ta mới từ khước hết để chúng ta đi vào cái con đường này. Đó. Này các tỳ kheo, thế nào là hạng người tự đứng lại? Hạng người do diệt tận năm kiết sử, tức là ngũ hạ phần kiết sử. Cái gì? Thân kiến, giới cấm thủ, nghi, dứt cái tham, dứt cái tham ái đó, dứt cái sân đó. Được quá sanh không còn trở lui đời này nữa, gọi là tự đứng lại, tức là lên cõi trời thứ 19, tức là tịnh cư thiên á, lên đó là tu. À, tu chừng một đời nữa bắt đầu là nhập niết bàn luôn, chứng quả vị A La Hán, tức là bất lai, không trở lui cái con đường này nữa, tức là từ khước tất cả. À, cho nên là cái con người mà tự đứng lại, tức là không còn tạo tác ác nghiệp nữa. À. Thứ bốn. Thế nào là hạng người đã vượt qua đến bờ bên kia, đứng trên đất liền? Này các tỳ kheo, có hạng người do diệt các lậu hoặc chứng ngộ và an chú vô lậu, tâm giải thoát, tệ giải thoát, gọi là đã vượt qua đến bờ bên kia, tự đứng lại. Này các tỳ kheo, có bốn hạng người như vậy có mặt hiện hữu ở cuộc đời. À, cái vị thứ tư là vị gì? À, tức là cái vị A-la-hán. Thì như vậy qua cái này chúng ta thấy được rằng Đức Phật ám chỉ một cái dòng sông ái dục, một cái dòng sông tranh đua, mà nếu mà chúng ta không có thệ nguyện, không có cái sự chuyển hóa nội tâm lớn, chắc chắn rằng chúng ta sẽ trở lui cái cuộc đời này tiếp tục. Bởi vì trên cái chặng đường để mà chúng ta trở về cái bến đỗ bình yên nó có hai cái thái cực phân ranh, hoặc là thiện hoặc là ác. Nó có một cái hai thái cực chứ không phải đơn giản đâu nha. Tôi xin kể cho đại chúng nghe một câu chuyện thiền thoại ha, thiền thoại ngắn. Có một vị thiền sư, ông ở trên một cái ngọn núi. Cái một hôm cái ông xuống làng, ông mua một số dụng cụ đồ, bất thình lình ông nhìn qua bên vệ đường, thấy có một con chó rất là đói nghẹt khổ lắm, người ta vứt ra bên vệ đường đó. Thấy tội quá cái ông về ông nuôi. Và khi mà được một hai ngày, cái con chó nó tỉnh, một con chó rất là khôn. Ông thấy rằng con chó này chắc cũng có là nhân, có duyên với mình, cho nên ông đặt cái tên nó là gì? Tu Đi. Tu Đi con á, Tu Đi. Ngày tháng trôi qua, hai thầy trò sống rất là yên ổn. Cái một hôm cái ông có một cái nhân duyên, ông xuống núi, cái ông dặn, ông nói con nhớ nha, con nhớ một điều kiện là khi mà thầy đi quán bên cái con sông này con đừng có qua, và con luôn luôn ở bên này. Con chỉ lẩn quẩn ở đây thôi, nhớ đừng qua bên bờ sông đó, rất là nguy hiểm. Con thấy như thế nhưng mà rất nhiều cám dỗ mà nó quyến rũ, con đừng có đi. Thì quả tình khi mà ông xuống một ngày rồi, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, nó cũng ráng cầm cự. Bởi vì sao thấy không? Bởi vì bên con sông đó có những cái nhà hàng lớn, mà khi mà nó chiên cái mùi vị mà ngủ giao vị lên, nó làm một luồng khó chịu, nó thơm theo ngọn gió nó vào tác động, nó chạm đó nha. Cho nên ở đây mình tu núi rừng rất là hay, tức là mình cách duyên rất là tốt, nó không có đánh thức những cái tập khí nhiều đời của mình nó sống lại. Thì con chó này cũng như thế, nó cũng mới tu mà biết gì đâu. Và đến cái ngày thứ tư nó chịu hết nổi rồi, nó bây giờ chết nó cũng phải đi. Cuối cùng nó bơi qua sông, bơi coi giống như mình không nha, bơi qua sông. Nhưng mà may mắn nó một điều là nó bơi đang giữa dòng sông vậy. Vị thiền sư đó về thấy được rồi, vị thiền sư nói tu đi, qua đây con, bơi qua. Nghe giống như mà Minh Như gọi vậy. Minh Như gọi con gì hả? Dành từ á, bơi qua con, ví dụ đó. Bơi qua bên này, nó bơi. Và khi nó đang bơi qua như thế thì bất ngờ một cái luồng gió thổi qua thơm phức, chịu hết nổi rồi. Và bên này dầu cho ông thầy gọi cách mấy, dầu cho ông thầy nói cách mấy, nó vẫn từ khước lời ông thầy và nó bơi qua lại bên kia. Và khi nó bơi qua bên kia thì ông thầy thảng thốt kêu tu đi quá con, nó bơi lại. Giống như mình không? Và cuối cùng đại chúng biết một điều là nó bơi tới bơi lui, sức người không có thể nào mà chịu đựng được những cái cơn sóng lớn. Cuối cùng nó chìm xuống, chìm chết. Đại chúng biết rồi đó, qua cái câu chuyện này để đánh thức mình, có những lúc là chúng ta ngồi, chúng ta tư duy, một là tu, hai là về. Chứ không khi nào mình tư duy là một là tu, hai là tu để thành Phật. Mà nó tư duy, nó tư duy mà thấy là bây giờ mình tu đây được cái gì ta, cũng được cái gì hết, cũng ngày hai bữa rồi đi ra đi vô cũng không có gì hết, phải không? Đại chúng tư duy giùm coi. Cho nên ngày xưa mà khi mà còn ở bên Canada, tôi kể lại chúng biết, đúng là mình ở một mình á. Tôi nói rồi á, đại chúng thấy là tôi ở một mình trên núi, rồi xuống phố tôi đi giảng, rất là nhiều cái cám dỗ nó đến. Có những cái cám dỗ nó ru ngủ, thì lúc đó tôi cũng còn trẻ lắm, 33 tuổi à. Có những cái cám dỗ nó ru ngủ, bây giờ thầy chịu thì ở lại đây con bảo lãnh thầy hết luôn, lo mọi cái luôn, ví dụ đó. Nhưng mà khi mà tôi nghe cái điều đó rồi, tối lại tôi ngồi, nó lạnh lắm, tôi sưởi cái ống củi con mình nè, sưởi, đại chúng dám ở mình gì không? ở gần 3 năm đó, chứ không phải ít. Cho nên tôi làm bài thơ, tôi đọc lên nha, đặt lên tặng đại chúng. Bạn biết chăng, đã từ lâu, ta đã từng làm lữ khách. Trong một đêm đó tôi làm bài thơ, tức là mình nói lại mình đó, là bạn biết chăng đã từ lâu ta đã từng làm lữ khách, hay đã từng tể tướng quân vương. Tức là mình có khi mình làm lữ khách là mình làm những cái con người độc hành, có khi mình làm ăn trộm ăn cướp, mà có khi mình làm tể tướng, khi mình làm vua qua hết rồi, có khi mình làm đế thích đủ hết. Có những lúc là chúng ta vào trong thất, mình nhìn lại, mình nhìn thật sâu, mình thấy mình đã từng trải qua những cái cung đoạn đường, mình nhìn mình rất là ghê sợ. Thiện cũng có, ác cũng có. Nó lên những cái quyển cảnh rất là mờ, xa xôi, bởi vì mình chưa có chứng nghiệm mạnh, nó có những cái quyển cảnh. Thấy không? Mình đã từng làm tể tướng, làm quân vương, làm công chúa, làm hoàng hậu, làm hết rồi. Thấy không? Đủ rồi. Tất cả đều trải qua bao kiếp khốn cùng này, và bây giờ hãy thức tỉnh đi thôi. Hãy thức tỉnh đi em. Gì nữa? Hãy thức tỉnh đi thôi, để bước lòng về cố quốc. Kể từ đây thôi vĩnh chào lữ khách, kiếp độc hành chua xót đắng cay thôi. Kể từ đây dòng đời thôi dừng hẳn, và bây giờ hoa tiết động long lanh. Đại chúng biết hoa tiết là gì không? Thầy chắc chưa hình dung phải không? Có những cái trận mưa tiết nó rớt xuống giống như những cái hoa mai vậy á, rớt xuống, mà cái bữa đó rất là đẹp nha, hoa tiết. Lúc đó tôi qua đó tôi làm một tập thơ về nói về hoa tiết. Mà bây giờ tôi mới rảnh, với mà tôi hồi xưa là phóng bút là rang bài thơ á nha, chứ không phải dễ đâu. Đó, cho nên là để chúng thấy rằng mình đã từng trải qua rất là nhiều. Thì bây giờ mình hãy thức tỉnh đi, chứ bây giờ những cái cám dỗ đời thường là nó không có vô mình nữa. Thấy không? Và cái con đường mà khi mà chúng ta lên đất liền rồi, bước lên cái con dòng sông ái này rồi, mình không có thể nào mình để mặc cho những cái chúng sinh đang ngập lụt. Mà cái thệ nguyện của mình là gì? Thệ nguyện của mình là phải chèo một cái con thuyền để mà trở lại dòng sông này. Mà may mắn rằng các vị Bồ Tát đã nhìn cái dòng sông này ngày xưa là những cái kỷ niệm, những cái gì ảo ảnh của vô minh, mà các ngài không bao giờ chìm ở trong dòng sông ái này nữa. Cái thệ nguyện tức là phải trở lui lại, cũng giống như các vị hòa thượng lớn. Rồi con đường mình cũng phải đi. Còn cha mình, còn mẹ mình, còn thân bằng quyến thuộc của mình, còn những người đã từng cúng dường cho mình hàng tháng, hàng năm, tiền, gạo, đủ thứ hết. Đâu có bỏ được, thấy không? Cho nên là phải dùng cái con thuyền đó trở lại cái dòng sông này. Dòng sông này ngày xưa mình từ chối, mà bây giờ mình trở lại cái dòng sông này. Đó. Cho nên dẫu cho dòng đời xuôi ngược bon chen, mà con thuyền Bát Nhã vẫn an nhiên tự tại. Dòng sông này mình xuống mình nhìn cái dòng sông này nó bon chen rồi nó đủ thứ chuyện hết, mà mình vẫn an nhiên tự tại là mình có cái con thuyền Bát Nhã, mình có đủ hết tất cả, mình có cung thiền định, mình có kiếm Bát Nhã, Đức Phật giao cho mình đủ thứ gia tài để mình chống chọi lại cái con sóng dữ này, có hết, có pháp, có thiền, có thầy, có tổ, có đủ hết, y cứ đó mình tu, thấy không? Thì thôi chứ còn gì nữa. Và thì như vậy, cái vị tỳ kheo này trả lời cho cái vị thiên nữ là: tôi không phải bỏ cái lạc thú phí thời, mà tôi tìm cái lạc thú chân thật trong hiện tại. Đó. Vì sao? Vì Thế Tôn đã từng dạy, trong cái vui phi thời của ái dục, vị ngọt rất ít, mà chất cay đắng thì rất là nhiều. Đó. Vừa rồi nó có trên mạng nó có một cái thông tin là Cái cô này ở miền Bắc á, hồi xưa có rất là đẹp người, rồi có rất nhiều những cái chàng trai đến rồi chọc ghẹo đồ cách mấy, rồi đánh chạm hỏi đồ cách mấy, cô không chịu, từ khước hết. Không biết cái nhân viên nó đưa đẩy như thế nào đó, lấy cái anh hàng xóm. Rồi khi mà lấy một thời gian rồi, cái một hôm cái anh này nóng giận, anh tức quá chịu nổi, hai người cãi cọ gì cũng biết, lấy được mới được cái 2-3 năm gì đó. Vào nhà cái anh lấy một lít xăng, cái anh đổ người, anh trói là anh đốt. Rồi chúng biết là khi mà đốt rồi khuôn mặt nó không còn cái gì hết. Thì qua cái này để mình minh chứng được rằng Đức Phật đó là trong cái vui của ái dục á, chất cây đắng rất là nhiều. Ai có gia đình biết rồi đó, thấy không? Tôi không kể thêm, cây đắng nhiều lắm. Mà cái vị ngọt của ái dục, vị ngọt của gia đình, vị ngọt của đời sống thế tục rất là ít lắm. Mà cái chất mà chua cay, mà cái chất mà để mà chúng ta mà chiêm nghiệm, để chúng ta mà thấy được nhiều lắm. Mà đây mình kể ra hết đúng không? Mà vị ngọt rất là ít đó. Cho nên trong kinh Tăng Chi Bộ Phật dạy: này các tỳ kheo, hưởng thọ ba sự ở đời không bao giờ thỏa mãn. Một là hưởng thọ sự ngủ nghỉ, tức là mình ngủ. Mà bây giờ chẳng hạn như bây giờ sáng nay mà mình ngủ là 4 giờ mình dậy, thì mai hả mà 3 giờ mình dậy hoặc là 2:30 mình dậy mình thấy khó chịu rồi. Mà bây giờ cho mình ngủ, khi là suốt ngày mình ngủ phí trời, đụng đâu mình ngủ cũng thỏa mãn. Cho nên có những lúc mà chúng ta bị cảm, bị bệnh lắm, mình mới ráng, mình ráng mình vượt qua được, thì thôi mình nhiếp, nhắm mắt một chút gọi là ngủ phi thời á. Còn đại chúng mà cái khi nào mà mình đi làm về mà cứ 9 giờ mà vô mình ngủ là ngày nào nó cũng lặp lại 9 giờ cứ ngủ, 9 giờ cứ ngủ, nói gì hết, không thỏa mãn. Cái đó là trong nhà thiền hay là trong giới luật, nó là ngủ phi thời, nó không có đúng thời. Mà ngủ này nó lặp lại nha, nó lặp lại. Vào thời Đức Phật có một thầy tỳ kheo á, ông ngủ suốt. Trong kinh Pháp Cú ông ngủ suốt ngày suốt đêm luôn. Mà Phật nói là ông xuất gia vào cái thời mà Đức Phật di huệ. Đức Phật di huệ là cách Đức Phật tính ra là mình tính là mấy ngàn năm. Mà khi mà ông xuất gia vào cái thời Đức Phật di huệ mà ông suốt ngày ông cứ ngủ, rồi ông chết đi á, ông chết đi, ông độ vào cái loài mà ốc á, một vạn năm sao mà hết cái loài ốc á, rồi ông độ vào cái loài trùng, rồi kiến, rồi sâu, rồi bọ. Mà nhờ ông xuất gia có cái duyên lành đó, đời này ông gặp Như Lai mà tại sao ông còn ngủ. Ông nghe ông giật mình, cái ông tu đúng 1 tháng chứng quả. Thấy không? Mình ngủ để ý mình ngủ thấy không? Ngủ. Nếu mà cho phép mình ngủ thì đừng ngồi thiền chắc nè. Hồi đó hồi tôi còn nhỏ là tôi sợ nhất là khi mà vào chùa ngủ, sợ nhất cái ngủ. Bây giờ mình cũng thông cảm mấy đứa nhỏ. Khi mà tôi chưa vô thường chiếu là tôi ở ngay cái ngã ba Trị An, ở với ông thầy tôi á, là ông thầy đầu tiên nhất, là ông thầy Tâm Chánh á. Cái bữa đó là chín binh đợi tụi tôi, lúc mà cũng còn nhỏ, còn khoảng 10 mấy tuổi à. Cái ông thầy sáng đó ông đi sớm. Để chúng biết tại sao tụi tôi làm gì không? Bỏ cái đĩa tụng kinh vô, bấm lên một cái là huynh đệ là ngủ hết. Xui cái 2 giờ sáng ông về đâu có biết gì đâu. Rồi sáng ra ông roi về, ông đánh là không còn gì luôn. Thầy mà đầu tiên nhất tụi tôi rất là khó. Ông đánh bằng roi mây vậy nè, kéo vô ông đánh. Và khi mà đánh như thế rồi, mình thấy là bây giờ mình rất là cảm ơn, mình nhớ mãi, mình nhớ những cái trận đòn đó rồi, thì có những cái mình muốn ngủ mình cũng dám. Và từ đó là khi mà chúng tôi vào thường chiếu lên Trúc Lâm là tôi thấy cái ngủ nghỉ vượt qua được. Cho nên là qua cái phần này là Đức Phật nói là hưởng thọ cái sự ngủ nghỉ là không thỏa mãn. Cái là gì? Hưởng thọ mang rượu. Ba là hưởng thọ khói lạc. ân ái giữa người nam và người nữ. Đức Phật nói cái này có lý do chứ không phải không. Cho nên là tại sao mà trong giới mà Ba La Di là không cho mình sám hối, có lý do là bởi vì là khi mà chúng ta chạm vào được những cái tần số này rồi chúng ta dứt cũng được. Ghê vậy đó. Chạm vào những cái tần số này phải có những cái thệ nguyện, phải có một cái gì đó, phải nói là phải cùng cực. Cho nên là Đức Phật nói dạ, kỹ đó là kỹ về vấn đề này. Tức là không bao giờ thỏa mãn hoặc là một cái gì đó nó đến cho mình. Cho nên đại chúng phải nhớ một cái điểm này. Cho nên có câu chuyện là Đức Phật kể qua cái đoạn này đó. Đức Phật kể là trong kinh A Hàm như thế này. Ở trong làng này có một cái ông này, ông bị cùi. Thì một hôm cái ông đi ngang qua một cái làng kế bên thì ông thấy rất là nhiều người cùi đang nhúm lên một ngọn lửa lớn và đang hơ và mời ông vào. Mấy người cùi này nói anh phát hiện gì không? Nó không. Bởi vì khi mà cái bệnh cùi anh là ngứa, anh gãi xong rồi anh hơ đã lắm, rất là đã. Và khi mà anh nghe như thế rồi anh gãi rồi xong hơ lửa quả tình. Hồi xưa giờ anh ai bị gãi ngứa không? Ai bị gãi ngứa không? Năm 78 mình bị phải không? 78, 79 á. Khi mà bị gãy ngứa qua cái đầu ngón tay bắt đầu gãi xong rồi hơ lửa, rất là đã. Mà đã khoảng chừng 5-10 phút bắt đầu nó bị gì? Rát, nó đau, mới chết chứ. Thì một hôm có một vị lương y rất là giỏi đến cái trị bệnh anh, cái anh hết cùi, lỡ nó cũng hết luôn. Cái một hôm đi ngang khu rừng có một số người rủ anh vào. Vào đây, gãi. Thì anh nói một câu như thế này: ngày xưa tôi còn bệnh, tôi không có biết, nhưng mà bây giờ tôi biết rồi. Tôi biết là khi mà các anh còn bệnh mà gãi mà hơ lửa, hạnh phúc sướng thiệt, nhưng mà chỉ có 5-10 giây thôi, rồi cái khổ nó đến, cái rát đau nó đến. Tôi bây giờ tôi bình phục rồi. Thì Phật dạy cái người tu của mình cũng như thế. Ngày xưa mình giống như một người cùi, thích hơ lửa, mà bây giờ chúng ta ráng cố gắng, chúng ta tu tập, chúng ta chuyển hóa rồi, thì bây giờ mình biết chắc chắn rằng mình ra mình hơ nữa là sẽ bị rát, bị đau, bị khổ nó trầm chót. Cho nên là Phật dạy là cái người mà đã thức tỉnh, đã biết cái cơn khổ rồi, thì chúng ta dấn thân đi thẳng cái con đường này. Mà cái con đường này gì? Tôi nói rồi, cái con đường này ngọn cái một điều là chúng ta ít khi nào mà ở một thời gian dài trong đại chúng, ít khi nào lắm. Mà chúng ta thích cái gì? Trong kinh A Hàm Đức Phật kể lại có một cái con khỉ nó ở trong một cái bầy đàn. Nhưng một hôm nó thấy ở trong bầy đàn bận rộn nhiều quá, cái nó tách đàn nó đi mình cho nó yên ổn. Nhưng mà khi mà nó đi ở yên một mình rồi thì bỗng nó vào khu rừng, nó thấy có những cái vật lạ rất là nhiều. Cái bắt đầu nó đến nó lấy. Mà khi mà nó đến lấy rồi thì nó chạm vào cái tay dính, rồi nó chuẩn bị nó gỡ cái tay này ra cũng dính luôn. Rồi cuối cùng nó lấy hai cái chân nó gỡ dính luôn. Rồi cuối cùng nó lấy cái mỏ để nó gỡ dính luôn. Còn cái gì? Còn cái đuôi nó quắt lại để nó gỡ dính luôn. Rồi cái ông mà chú thợ săn, ông đến ông nắm bỏ trong bao ông đi. Phật nói cái người tu mình cũng như thế. Mình mà không ở trong đại chúng, mình mà chưa có chứng nghiệm một con đường đạo lý lớn, mà lỡ yên một mình thì chắc chắn rằng mình sẽ bị gì? Bị thiên ma nó dẫn dắt mình đi, bị ngũ dục nó cám dỗ nó dẫn dắt mình đi. Rồi Đức Phật kể câu chuyện thứ hai là gì? Có một người đến một cái con sông, mà sở dĩ cái người này câu cá rất là nhiều vì cái hồ cá này người ta đợi rất là lâu năm không cho nó ăn, dùng cái từ là cá nó bị chết đói, cho nên ông vừa quăng cái câu xuống nó dứt liền. Và khi mà con cá nó bị dính, bị mắc câu rồi thì nó vùng, nó quẩy cách mấy cũng được. Phật nói người tu tập của chúng ta cũng như thế, khi mà bị dính vào cái mắc câu rồi gỡ không được, buông xuống, dãy dụ cách mấy cũng ra. Cho nên chúng ta phải có pháp, phải có tu. Đó, rồi Phật dạy giống như là mũi tên trúng độc đó. À, ha. Cho nên vào cái thời Đức Phật, trong kinh Tương Bộ Kinh, Tương Bộ Kinh kể một câu chuyện. Một hôm các thầy tỳ kheo trên đường đi khất thực, thấy nước Kosala bắt trói một số người và dùng những dây kẽm, dùng những dây thừng, dùng những dây thiết trói lại. Các thầy tỳ kheo mà thấy cái gì lạ lạ là về trình với Phật và nói: bạch Đức Thế Tôn, hồi sáng tụi con trên đường đi khất thực thấy ông vua Kosala ông bắt một số người tử tội, ông trói bằng những dây kẽm, dây gai, dây sắt, dây thừng, trói rất là nhiều. Thì khi mà nói như thế thì Đức Phật nói một bài kệ như thế này: Bậc có trí nói rằng trói vậy không vững chắc, trói bằng sắt dây gai, kèm kẹp bằng gỗ mộc, đam mê các dục lạc, châu báu và trang sức, và tâm tư tưởng vọng hướng về con về vợ. Bậc có trí nói rằng trói vậy thật vững chắc, tức là trói mà bằng dây gai, dây kẽm, dây xích, dây gì cũng, mà trói nhà cửa, vợ con, thê tử, rồi quyến thuộc, trói nó mới chắc, trói nó mới vĩnh viễn, và chúng ta không bao giờ chặt đứt dây xích được. Mà may mắn rằng, tôi thường nói mà đại chúng là có gia đình mà vượt qua được là phải nói là một cái con người phải nói là vĩ đại nha, chứ không dễ. Đức Phật dụ giống như là mình bị gì? Con cá mà anh đang ở trong lưới, mà nó thoát qua lưới được là con cá đó giỏi hay dở? Cá giỏi dở, rất là giỏi chứ, phải không? Thì mình cũng vậy, mình là một con cá mà bị quay khốn, bị dính mắc, mà bây giờ mình vượt qua được rồi, mình gỡ ra được rồi, thấy không? Thì mình đừng có nhớ những miếng mồi ngon đó nữa. Thì chúng ta lưu ý cái điểm này nha. Đó. Rồi vị tỳ kheo nói tiếp nè: cái lợi rất là bé mà cái tai họa rất là lớn. Tôi giờ này đang an trú trong hiện pháp, lìa bỏ được những ngọn lửa phiền não đốt cháy. Hiện pháp này vượt ngoài thời gian, đến để mà thấy, tự mình thông đạt, tự mình có thể giác chi. Này thiên nữ, đó gọi là bỏ cái lạc thú phi thời để đạt tới lạc thú chân thật. Tức là ở đây nói là tức là ngài nói là bỏ tức là bỏ những ngọn lửa phiền não đốt cháy, mà cái hiện pháp này vượt ngoài thời gian đến để mà thấy, tự mình chứng nghiệm, tự mình tu tập. Thì như vậy là cái con đường mà chúng ta đi là tự mỗi người chứng nghiệm, tự mỗi người chứng đạt, tự mỗi người vượt qua những cái khó khăn. Mà khi cái tạp nghiệp mà mình có, mỗi người trong đây đâu có ai giống ai đâu, phải không? Người thì bị tập khí này, người bị tập khí khác, người thì bị gia đình, người không bị gia đình thì bị chồng, bị con, bị vợ. Mà người không bị chồng con vợ thì bị gia đình, đủ thứ hết. Mà bây giờ mình làm như thế nào đó, mình cắt đứt để mình vượt qua, và cái con đường này tự mình chứng nghiệm, không vượt thoát thời gian, mà cái con đường này không có thời gian, không có không gian, đến để mà thấy mà chứng nghiệm. Thì khi mà cái bài pháp này nói xong rồi đó thì cô thiên nữ nói không có hiểu, nói không hiểu. Nói nãy giờ chứ cũng hiểu, đúng sao hiểu được, phải không? Đó. Cho nên có những cái tập khí trong cuộc đời của mình á, là mình phải nghiệm mình biết. Mỗi người, mỗi con người chúng ta có những cái đam mê. Chẳng hạn như có những người đam mê về ăn uống, họ phải nấu như thế nào cho ngon, ví dụ đó. Rồi có những người đam mê về mặc, có những người đam mê về ngủ. Còn tôi cũng có những cái đam mê về cây kiểng. Tôi mà đến cái chỗ nào mà cây kiển là tôi đi không được. Cái mình biết tập khí chứ. Tôi xuống cái vùng miền Tây tôi thấy cây kiển là rơi không được. Làm như mình chết sống với cây kiển. Hoặc là những cái đá mà nó điêu khắc tôi qua những cái nước đó. Cái hình như qua nước Úc đó, có những cái trường phái nó điêu khắc. Đi không được, rơi không được. Mà mình vọng tưởng nó phải mấy tảng đá này về chánh thị thì hay biết mấy. Có cái vọng tưởng rồi, phải không? Thì bây giờ mình có những cái đam mê như thế là mình thiện thấy. Mà thiên ma họ thấy, ghê vậy đó, thiên ma họ thấy. Họ làm cho mình thổ thích và làm cho nó mình dùng cái từ được. Nên tôi kể câu chuyện này nghe nha. Làm cho mình thổ thích nha. Tại thành Tỳ Xá Ly có hai vợ chồng trưởng giả sanh ra một đứa con lớn lên. Mà đứa con này hai ông bà thương lắm, bởi vì có con một mà. Mà cái vị này đặc biệt một chút là khi mà sanh ra là rất là đẹp, giống như thiên thần, lớn lên đẹp người lắm. Mà thiệt bên Ấn Độ nha, hồi xưa mình coi trong kinh mình tin. Mà qua Ấn Độ rồi chẳng là 10 người là họ có mình cái sắc thái mình thấy rất là đẹp. Nhất là những người mà ở cái vùng mà phương Bắc á, dòng Arian xuống á, đẹp lắm, cao lớn, rất là đẹp. Một hôm trên đường đi du ngoạn, và tình cờ ông đến ông nghe một cái thời pháp Đức Phật, ông rủ hết tất cả, bỏ hết xuất gia, cha mẹ khóc khóc như mưa luôn, ngày đêm thương nhớ khóc. Và hay đến tìm ông, cho nên ông phiền quá, ông thấy ông phiền nhiễu quá. Ông dứt khoát, ông đến một cái khu rừng thật là xa, ông tu về phương pháp khổ hạnh. Thấy không? Và đây chúng thấy mà cha mẹ mình đến cái rủ, đến cái vùng nó tu khổ hạnh. Một hôm, có một cái cô kỹ nữ rất là đẹp, nổi tiếng nhất ở thành Tỳ Xá Ly. Cô này gọi là hoa khôi cái vùng đó. Cô đẹp đến mức độ mà ta nhìn là không có thể tưởng tượng được, trong kinh diễn tả đẹp lắm. Đến cô gạch. Mà bây giờ ông bà này bây giờ muốn con trở về không? Cô mà nếu mà làm như thế nào đó con tôi mà trở về, tôi sẽ tặng cho cô 80.000 đồng tiền vàng. 80.000 lớn lắm nha, chứ không phải dễ. Lớn lắm, bằng bây giờ mình nói dùng từ là 80 tỷ á, nếu mà đem về. Thì cô kỹ nữ nói không, tôi nói thật với ông bà là tôi không cần tiền, mà tôi chỉ gần khi đưa người con trai của ông bà về tôi làm dâu. Đồng ý không? Ký tên đàng hoàng. Tôi chỉ cần làm dâu nhà ông thôi chứ tôi không cần tiền. Rồi đồng ý. Thì bây giờ cái cô này hỏi nha. Con ông bà thích ăn gì nhất? Nó nhỏ lớn giờ nó đặc biệt nhất là nó thích ăn món cà ri. Ri Ấn Độ phải không? Thích lắm. Mà hôm nào mà có món cà ri thôi là nó ăn thôi, nó ăn là không có thể tưởng tượng, rất là thích. Được. Và khi mà biết anh chàng này tu ở khu rừng này rồi, cô này đến và cất lên một cái tòa biệt thự rất là lớn, ngày đêm xây cất với ông bà giàu lắm, cất của tòa biệt thự lớn lắm, chặn ngay cái con đường anh đi. Và buổi sớm đi ngang qua thì cái cô bước ra đặt bát cúng dường, một bình bát cà ri, 4 ổ bánh mì. Cúng dường bình bát cà ri, 4 ổ bánh mì về. Và khi mà ngồi thọ thực dưới gốc cây rồi, anh mới giật mình. Anh giật mình là khi mà ăn cái thức cà ri qua là từng cái xó thịt nó rung động, từng có ngõ ngách. Ngày xưa mình tưởng mình hết rồi, mình tưởng mình hết, không còn ghiền cái mùi cà ri nữa, mà bây giờ ăn vào cái cơ thể nó bừng bừng, nó sống lại. À, giống như là một cái trận mưa, trong kinh diễn tả giống như một cái trận mưa mà nó rớt xuống là những cái cỏ non nó nảy mầm đến hết. Để chúng nhớ nha, chứ không phải dễ ăn đâu. Kiến tánh là mở vào rừng núi ở, sống lại hết. Những cái mầm mà cỏ non ngày xưa anh tưởng là nó chết rồi, nó đoạn tận rồi, mà không hiểu như thế nào đó, bây giờ nó sống lại hết, sống lại. Và không hiểu như thế nào đó, ngày mai cái con đường này đúng lý ra anh không có đi, và nó cứ thôi thúc. Anh phải đi qua con đường đó. Cô đến cô cúng dường bình bát nữa. Kỳ này 6 ổ bánh mì. Cứ ngày thêm 2 ổ vậy. Thấy không? Rồi. Đến ngày thứ 4, thứ 5, thứ 6. Và đặc biệt nhất là cái ngày thứ 6, trong một cái cơn thiền định, anh ngồi lại là cái hình bóng cái cô thí chủ cúng dường gà ri. Ngày thứ 5 thì nó không có, mà ngày thứ 6 nó hiện lên, nó phản phất. Bình thường là 9 giờ đi khất thực, mà mới 8 giờ anh phải đi rồi. Thường khi mà anh đi ngang rồi đó thì mình cái chiêu nha, đại chúng nhớ nha, bên tăng nhớ nha, cái chiêu này. Cái chiêu là cái gì? Cô thí chủ này không đích thân ra cúng dường, mà sai cái người hầu ra cúng dường. Ghê không? Đặc bác, anh hỏi liền: Nè cô chủ cô đâu? Ghê không? Cô chủ cô đâu mà không cúng, mà bây giờ sai cô. Còn cái đó là mình phải lưu ý á, phải không? Cho nên là ngày xưa là sư phụ thường chiếu kể là câu chuyện á, là có một vị hòa thượng ở Phú Yên á, mà hòa thượng giảng là đông lắm, đông nghẹt luôn. Một lần hòa thượng lên giảng là đông lắm, cái một hôm ngày lên ngày giảng, tự nhiên vắng một cái cô Phật tử mà không hiểu cái nhân duyên như thế nào đó mà lên hòa thượng giảng, nó rời rạc, nó không còn có hồn mình nữa. Biết rồi, bỏ chùa bỏ đại chúng hết, vua núi tu 20 năm, ghê không? Không phải dễ đâu. Thiền sư Khê Phong Tông Mật cũng như thế, giải tán đồ chúng đó, chứ không phải đơn giản đâu. Thì cái này cũng như thế, hỏi liền lá kỳ một điều. Thì khi mà hỏi rồi thì cô đề tớ nói là: chủ con hồi sáng biết làm sao bị bệnh, bị trúng gió, mới cạo gió xong đó. Thì thôi này, ta nhận cái bình bát ta đi đi, không chịu đâu. Mà ông Nguyễn Du nói đúng nha: ma đưa lối, quỷ đưa đường, lại tìm những trốn đoạn trường mà đi. Thấy không? Mà khi mà anh nói thôi để thầy vào, sư vào sư thăm một chút xíu, sư ra liền thăm một chút thôi đó, cái thăm một chút là chết đó. Cái chỗ đó, cái chỗ đó là ta dùng cái từ, tôi dùng cái từ tôi giải giới lực mà gọi là phúc 89. Phúc đó là cái phúc là chết. Phúc đó người ta nói là thường thường ở ngoài đời ta nói gì hả? Khôn 3 năm dạy 1 giờ. 3 năm mình rất là khôn, rất là tỉnh táo, nhưng mà cái tích tắc đó là nhà Phật gọi là dùng cái nhân duyên nghiệp quả tác động đến. Lần tôi kể cho đại chúng thấy cái điểm này nè, cái nhân duyên nghiệp quả. Thì quá trình mà khi mà anh vào rồi thì bất thình lình cô dùng, cô đứng lên. Và khi mà cô đứng lên rồi thì nghe con cắt nha, cắt, không có kể tiếp, mà trong kinh kể rất là rõ. Cô đứng lên một cái rồi, sáng làm sao ta thấy trên cổ xe ngựa 4 con, có cặp, một cặp rất là đẹp đôi tiến về thành Tỳ Sa Ly. Và 3 ngày sau tổ chức một đám cưới rất là lớn. Câu chuyện này đến tay Đức Phật. Đức Phật ngày xưa tội mình thấy tội ghê lắm. Mấy đệ tử mà tu hồi mà hoàng tục rồi cũng đến khóc lóc kể lễ đủ hết. Vinh đệ thương lắm, vị này tu rất là tốt. Thì đây á, ở đây tôi nói là mỗi con người là có một cái nhân duyên, một cái khúc quanh của cuộc đời. Cho nên hay cái một chỗ là thiền tâm của mình, hay cái một chỗ là anh ở chúng một thời gian anh phải nhập thoát. Ngày xưa tôi nhập thoát nhanh là 10 mấy lần rồi đó. Mà trước khi mà tôi đi qua Canada, hòa thượng nói chú phải vô thoát 4 tháng. Mình thấy hay nè. Tôi kể cái câu chuyện này cho nghe. Khi mà chúng ta vào trong thất được 4 tháng rồi đó thì bắt đầu những cái nghiệp quả xa xưa nhiều giờ, đời nhiều kiếp bắt đầu nó trổ ra trong cái tháng thứ 4 đó. Trong tháng thứ 4 đó mình tưởng mình chết trong thất luôn á. Thì khi mà mình hay cái chỗ là trong nhà Phật hay trong nhà thì mình trả nghiệp bằng cái tâm thức. Chẳng hạn như bây giờ trong cái tháng thứ 4 đó là đúng là chúng ta đã tu tập được yên ổn, nó tiến sâu vào con đường thiền định, nhưng mà bây giờ nó bị một cái khúc quanh từ cái ác nghiệp xa xưa. Cái đó mình bể thoát là mình chết đó. Ngày xưa đại chúng biết không, ngài quốc sư, ngài quốc sư Phước Huệ ở chùa Thập Tháp Di Đà, ngài nhập 3 năm, nhập 3 năm. Mà khi mà đến cái năm thứ 2 nha, là người ta phải lấy dây xích, người ta xích hết cái thoát này nè, xích 4-5 vòng phán lại. Vì đó, khi mà cái nghiệp quả nó đến á, khi mà cái nghiệp quả nó đến á, cho nên là khi mà cái nghiệp quả nó đến, đặc biệt nhất là đại chúng biết là khi mà cái nghiệp quả nó đến rồi đó, những cái quyển cảnh xa xôi mà nó tái hiện rồi, đại chúng nhớ một điều là dặn cái người hộ thoát là tôi ở yên thoát luôn nha, ông đừng có kêu, đừng có gì hết, là có cái lỗ là đút cơm vô cho mình, phá hàng rào lại hết luôn. Cho nên là sau này mình làm thoát là trong thoát là phải có nhà vệ sinh luôn á, nó phải đơn giản đâu nha. Quá trình mà khi mình trải qua những cái cung bậc đó rồi, thì khi mình đối diện cái thực tại rồi, qua cái một, qua, bởi vì mình đã trả nghiệp trong khoảng thời gian khi chúng ta ở trong thoát, chúng ta phải thành tâm sám hối tha thiết, dụng công tha thiết. Thì khi mà mình qua, mình gặp cái thực tại đó rồi, cái duyên xưa gặp lại bình thường, vượt qua cái bình thường. Thì cái quỷ này cũng vậy nè, cái quỷ này là vì ở với Đức Thế Tôn một thời gian rất là ngắn, thầy bỏ thầy vào một cái khu rừng đó, cái nghiệp xưa nó đến rớt, nhớ kỹ. Cho nên mình ở trong đại chúng một thời gian rất là dài, rất là xa, rất là sâu, vào trong thất đào xới. Mỗi con người chúng ta đều có những cái dây mơ rễ má, nó chằng chịt, nó nhiều kiếp nhiều đời lắm, mà chỉ có mình dụng công, mình tu tập cái con đường thiền định, mình thấy rõ. Có một cái quỷ mà tu ở Phú Yên á, mà cái ông mà sư đệ ông nói chào phải mà cái sư huynh con mà gặp thầy một cái, thầy quá giải cái chỗ này là nhất rồi. Nhập thất 13 năm nha, mà năm thứ 12 đó, đúng năm thứ 12 xuống sớm rớt, ghê gì đó. Nhập thất trên núi á, 13 năm phát nghiệm, 13 năm mà mới năm thứ 12 rớt. Là do khi này là cái ác nghiệp nó xô đến, mà xung quanh mình không có đại chúng, xung quanh mình không có thầy lành bạn tốt, xung quanh mình không có tam bảo. Cho nên tại sao mà những vị mà nhập ở thường chiếu 10 năm là xung quanh là có, cho nên là có sư ông, sư phụ thường chiếu, đại chúng bao bọc, hàng rào rất là nghiêm cẩn, mới dễ đâu. Từ từ mà đại chúng mà nhập thoát mà thời gian dài mới sẽ thấy cái điểm này. Đó. Hiện tại như vậy là những cái tập khí là mình không thấy, mình thì không thấy tập khí đó, nhưng mà thiên ma họ thấy, những cái ác nghiệp xa xưa họ thấy, họ luồn, họ lấp như thế nào đó, họ đẩy mình ra, không có cho họ. Bởi vì sao? Bởi vì cái cảnh giới của tha hóa tự tại là không muốn cho thiên giới càng ngày càng đông, mà địa ngục càng ngày càng ít. Mà họ mong muốn như thế nào đó, địa ngục càng ngày càng nhiều, ngạ quỷ càng ngày càng nhiều, súc sanh càng ngày càng nhiều, mà thiên giới càng ngày càng tổn giảm. Cho nên một người mà tu được cái nhan là thiên giới họ mừng, họ ca ngợi, họ rải ra, họ cúng dường đủ hết, có lý do. Mà thiên giới càng ngày càng đông lên đó, thì mình tu cũng như thế. Rồi bắt đầu vị thiên nữ đó không hiểu, rồi thầy Tỳ Kheo mới dẫn đến gặp Thế Tôn. Thì Thế Tôn mới nói bài kệ cho cái vị thiên nữ: chúng sanh theo dục tưởng, trú trong dục tưởng ấy, không biết dục là gì, nên đi vào nẻo chết. Tức là đắm đuối theo cái dục tưởng, theo cái vọng tưởng, mà không biết cái vọng tưởng, cái dục tưởng là gì, cho nên lần lần đi vào con đường chết. Tức là cắt đứt mạng căn, không đoạn tận được lậu hoặc, và dẫn đến con đường ác đạo, dẫn đến con đường ác nghiệp. Nên Đức Phật nói cho vị thiên nữ đó. Rồi Đức Thế Tôn hỏi: khi Thế Tôn đọc bài kệ này rồi, con có hiểu không? Vị thiên nữ nói: bạch Đức Thế Tôn, con hiểu. Thì Đức Thế Tôn đọc cái bài kệ thứ hai: biết bản chất của dục, sẽ không sinh dục tâm, dục không dục tưởng không, không ai xúi được mình. Tức là biết bản chất của dục là khổ đau, là cay đắng, vị ngọt rất là ít mà cay đắng khổ đau rất là nhiều. Biết được rồi thì cái tâm mình nó không sanh khởi lên nữa. Biết ý Thế Tôn nói gì vậy? Mà dục mà không có khởi lên như thế nữa thì ai xúi mình? Phải không? Ai xúi mình đi vào con đường này? Chính là những cái hạt giống từ xa xưa nó thúc, nó đẩy, nó xúi mình. Bây giờ mình nhìn tận gốc những hạt giống đó rồi thì chỉ có con đường thiền định mới thấy được. Phải thấy được bản chất cổ vọng là gì, bản chất cái gì đưa đến, thấy được. Nên mình không sanh dục tưởng nữa. Hỏi: Như Lai đọc như thế con có hiểu không? Bạch Đức Thế Tôn: con hiểu. Hai bài kệ mà cũng không hiểu. Bây giờ đọc tiếp bài kệ thứ ba. Mặc cảm hơn thua bằng, tạo thành mọi tranh luận. Ba mặc cảm dứt rồi, tâm không còn khuynh động. Tức là mặc cảm, hoặc là mình hơn người ta, hoặc là mình thua người ta, hoặc mình bằng người ta, hoặc là cái gì cách mấy, cũng là đi đến con đường tranh luận. Thấy không? Kẻ hơn thì thiêm quán, mà kẻ thua thì ngủ không yên, mà hơn thua hai điều xả thì mới an ổn mà ngủ. Cũng giống như Lục Tổ nói, thấy không? Thương ghét chẳng bận lòng, nằm dài duỗi chân ngủ. Đó, cho nên là khi mà nói như thế rồi, hỏi là bây giờ con có hiểu không? Ba bài kệ rồi, Bạch Đức Thế Tôn con cũng chưa có hiểu. Đọc tiếp bài kệ thứ ba, thứ bốn. Cắt ái và danh sách, trừ mạng hết buộc ràng, chấm dứt mọi sân hận, nội kết và hy cầu, là giải thoát mọi cõi, đời này và đời sau. Tức là cắt ái danh sách là thập niệm nhân duyên á, cắt đứt. Rồi bây giờ trừ cái ngã mạng nè, khi mà cái tâm ngã mạng mình hết rồi đó thì không còn có cái gì trói buộc mình nữa. Là cái một điều là cái con người của mình khi mà chưa chứng đạo mình còn có những cái tâm ngầm ngầm về một cái ngã. Mình không có ngã hơn thầy mình, mà mình có cái ngã huynh đệ với mình, cũng là ngã. Phải không? Mình không có ngã huynh đệ của mình, mà mình có cái ngã những cái người khác, cũng là ngã. Mà khi mình dứt hết rồi thì không có gì trói buộc, tâm mình yên ổn lắm. Thì ngay trong giờ phút đó chấm dứt mọi sân hận, nội kết và hy cầu. Hy tức là hy vọng đó, cầu là tức là mong cầu, tức là không có hy vọng, không có mong cầu một cái gì hết, chỉ sống ngay giờ phút thực tại đó thôi, thì tức khắc là được giải thoát. Thì dứt bài kệ, cô thiên nữ chứng quả: Bạch Đức Thế Tôn, con đã hiểu, con đã nhận ra. Và ngay trong giờ phút đó cô chứng quả dự lưu. Bốn bài kệ đại chúng mình chứng gì chưa? Đó, cho nên là khi mà ấy như thế rồi thì bắt đầu là thì như vậy qua cái phần này đại chúng thấy là chúng ta học một đoạn cho nó hết. Đại chúng thấy là cái con đường mình xuất gia tu tập, mình tuy rằng đại chúng thấy là mình ăn á, mình nói thẳng là một điều là mình ăn nó cũng, mình dùng cái từ chút xíu là cũng dạng khổ hạnh đó nha, đúng không? Ăn buổi sáng, buổi trưa, chiều cũng ăn, người uống bột, người uống sữa. Mà lên mà hôm nào đó mà anh nào mà anh cán ăn rồi anh bỏ đũa rồi. Mà sở dĩ mà chúng ta tu được, sở dĩ chúng ta có một cái nội lực, chúng ta có một cái nền tảng, có một cái con đường dấn thân là chúng ta đúng là nhờ con đường thiền. Nói thiệt chứ bữa nào mà tôi nhịn, mà tôi đi xa, mà tôi nhịn mà đói, cái mà tối tôi ngồi một tiếng là tự nhiên lại sức. Hay cái một điểm, mình khi mà mình mệt, mình đói, mình nghĩ thôi mình ngủ cho nó khỏe, mà không bằng là mình ngồi một tiếng hoặc là nửa tiếng. Chỉ cần mình ngồi nửa tiếng hoặc một tiếng là mình lấy lại cái sức lực, là mình ăn bằng 3-4 bữa. Thì chúng phải tin tôi đi. Cái này gọi là cái gọi là tiên thiên khí. Dùng cái từ hơi nó bóng bẩy chút, gọi là tiên thiên khí. Mình hút cái năng lượng chứ không phải dễ đâu, khỏe lắm. Chứ đừng nghĩ ôi thôi mệt mỏi quá ngủ, cứ ngồi thiền nửa tiếng bằng tiếng. Ai mà giỏi nữa là Bây giờ gần đây là các trường hạ. Hôm qua tôi gặp một cái ông, tôi đi họp, tôi gặp một cái ông trưởng ban ở Đức Linh đó, bạch thầy bữa nay là cái trường hạ của tụi con là tăng chúng bây giờ phải ngồi thiền một ngày 4 thời, một thời 45 phút. phải ít đâu. Bây giờ người ta tu thiền nhiều lắm, mở là một cái con đường, phải nói là mở cái tâm đức của hòa thượng Trúc Lâm rất là lớn nha. Nó mở là một cái con đường, gọi là cái con đường mà ngày xưa là chúng ta chưa có biết đến. Hòa thượng mở ra cái con đường này, cho nên nhờ mình tu tập như thế, nhờ mình chuyển hóa như thế, mình còn không có sân hận, không có bực tức, bớt đi những cái phiền não. Cho nên một hôm ông vua Ba Tư Nạc đến gặp Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn, ở chốn A Lan Nhã tu phạm hạnh vắng lặng, mỗi ngày ăn một bữa, sao nhan sắc vui tươi. Tức là nhan sắc thù dữ, ông thắc mắc quá. Bây giờ ông ăn một ngày tới 3-4 bữa, mà trong kinh diễn tả là ông vua Ba Tư Nạc là ông mập nhất ở trong các vị vua, phải không? Vua Ba Tư Nạc phải không? Mập, ông lớn người lắm, mập đến mức độ mà Đức Phật cho một bài kệ là ông dặn cái người mà hầu ông phải đọc bài kệ đó cho ông nhớ, ông bớt ăn á. Ông ngạc nhiên quá, ông thấy các thầy tỳ kheo mà ăn sao có ngày một bữa, sao nhan sắc nó thù diệu, nó đẹp mà thảnh thơi, nó tự tại. Ông thắc mắc, Phật nói: không sầu luyến quá khứ, không mong cầu tương lai, hiện tại nuôi chánh trí, đoạn dục để giữ mình, sáu tình đều nhẹ nhõm, nên nát mặt vui tươi. Đơn giản vậy thôi. Tức là hiện tại nuôi cái dụng của pháp thân, hiện tại sống với pháp thân, hiện tại sống với pháp, cho nên những cái khác ái giữa đời thường là buông xả. Cho nên là gì? Tương lai còn mong cầu, quá khứ còn chi niệm, như cỏ non xanh tốt cắt rồi khơi giữa nắng, kẻ phàm phu khô héo chỉ vì ngần ấy thôi. Tức là khuôn mặt mình khô héo là gì? Ngồi nhớ quá khứ, hoặc là trông về tương lai, biết tương lai mình sao nữa chứ, biết tương lai mình có cơm ăn, biết ví dụ vậy, biết tương lai mai kia như thế nào. Mặt nó khô, nó héo, nó nhăn tóp. Ở trong đại chúng mà tôi thấy ai mà khô héo tôi biết á, vọng tưởng dữ lắm. Thì như vậy cái người tu của mình á, không những làm lợi ích cho mình, không những làm lợi ích cho thân bằng quyến thuộc, mà làm lợi ích cho chư thiên và loài người. Chúng ta đến một cái khu rừng nào đó, chúng ta đến một cái vùng nào đó mà chúng ta có cái sự tu tập, thì tất cả những người ở xung quanh của mình họ hưởng, mà mình không thấy được. Những cái người mà hay cái một điểm là những người xung quanh này là thân bằng quyến thuộc mình nhiều đời, họ cộng chú vào năng lượng khi chúng ta tu tập, khi chúng ta sám hối, khi chúng ta ngồi thiền, khi chúng ta làm các việc thiện pháp. Cho nên trong kinh, trong cái bài kinh mà Sajuta đó, kinh rừng đó, có một vị thiên giả. Khi vị thiên giả này ở trong khu rừng này, trong suốt 3 tháng cư kiết hạ, vị thiên giả này rất là vui và hạnh phúc khi hình bóng các thầy tỳ kheo, khi đi kinh hành, khi ngồi thiền, khi ăn cơm, vui lắm. Những vị mà trú trong khu rừng họ vui, họ thích lắm. Cho nên là mà khi mà đại chúng mà đi từng bước nha, là các vị chư thiên họ thích lắm. Mà đi vừa chạy xong thầy này đi chạy kỳ quá, ví dụ vậy đó. Mắt mình không thấy mà các vị địa thiên là tiên thiên rồi, các vị thiên giới họ nhìn là thấy. Cho nên là từng bước đi của mình là từng bước đi giải thoát. Họ thấy như thế là tâm họ phát sanh lên. Mà chính tâm họ phát sanh lên như thế thì họ cái hào quang họ sáng lên chút xíu nữa, sáng lên. Những vị mà chư thiên mà ở xung quanh mình là hào quang sáng hết. Ví dụ mình, nếu mình tu đàng hoàng nha, mình tu mà lơ tơ mơ cũng được á. Rồi khi mà 3 tháng cư kiết hạ xong là các thầy tỳ kheo rời hết cái khu rừng đó, đi hết, không còn người nào nữa. Thì cái vị thiên giả buồn quá, buồn, ông khóc. Ông khóc, ngồi ông khóc. Và khi ông khóc như thế, các em đọc bài kệ như thế này: hôm nay trong lòng ta trống vắng không niềm vui, những chỗ ngồi hôm qua giờ đây không người ngồi, các bậc đa văn ấy thuyết pháp thật là giỏi, đệ tử Đức Thế Tôn hiện đi đâu hết rồi. Ông khóc, ông nói hôm qua là có chỗ này, khu này là có các thầy tỳ kheo ngồi thiền, ngồi thuyết pháp đủ hết, Những vị này là đệ tử của Đức Thế Tôn, ngồi thiền rất là giỏi mà thuyết pháp rất là hay, mà bây giờ không biết đi đâu tìm được. Đại chúng biết không, là lúc đó ông buồn khổ quá, ông không có dùng cái thiên nhãn mà ông coi. Nhớ nha, khi mà mình buồn, mình phiền não là mất hết cái diệu dụng đó. Thì chư thiên làm gì, mất hết cái diệu dụng đó. Thì có một vị thiền giả khác thấy như thế, nói như thế này: họ đi Ma Kiệt Đà, họ đi Kosala, còn những khất sĩ khác lại đi về Java. Như nay thoát bảy sập, chạy nhảy khắp bốn phương, đời sống người xuất gia là thảnh thơi như thế. Cho nên đại chúng mình ráng tu đi. Chẳng hạn như tôi là đời sống của tôi, đại chúng thấy không, thấy như thế vậy. Nhưng mà tôi đi qua Canada, tôi ở một thời gian, thì cái ông này ông nói thật với thầy, cho tôi ở đây 30 năm rồi mà tôi chưa đi như thầy. Bởi vì từ cái tiểu bang này qua tiểu bang khác, ông nói con ở một chỗ đi đâu được. Mà khi mà chúng tôi qua đó rồi là từ tiểu bang này đi suốt. Và nó gần 12 tiểu bang mà tôi đi hết gần 7 tiểu bang trong vòng có mấy năm, thấy không? Cho nên đại chúng mà khi mình lớn rồi mình đi chỗ này thuyết pháp, là chỗ kia đi đủ hết. Nói thiệt một điều, bây giờ hết đám thứ Việt Nam chỗ nào tôi không biết. Đến mức độ mà tôi đi giảng, đến mức độ mà đến cái vùng mà chèo phải thay phiên là 6 con cái xuồng nhỏ, đi vào cặp bến là thay, cặp bến thay. Từng ngõ ngách mà xưa giờ mình chưa từng đặt chân mình đến, mà đến bây giờ mình thuyết pháp cho họ. Mình kết một cái duyên lành những cái nơi mà gọi là tận cùng tổ quốc. Từ mà năm căn rồi Cà Mau mùi gì đi, thấy không? Cuộc đời cái người xuất gia là như thế, thảnh thơi. Cho bây giờ mình có gia đình mình đi rồi, bên này mấy người ta bà, trời ơi, biết vợ con nhà sao. Tôi đã từng đi gần những người mà có gia đình tội lắm. Đi mất có 4-5 ngày mà tôi thấy cái đầu óc họ nghĩ đủ thứ chuyện hết. Biết giờ nàng tí nhà sao ta, tèo rồi con nở sao không biết nữa chứ. Tôi nói trời ơi, ông đi mà ông đi sao ông khổ vậy. Thì tôi dặn ông rồi, ông đi là ông bàn giao hết rồi, bây giờ ông đi với tôi à, rồi chở tôi đi thuyết pháp, mà sao mà ông nghĩ một tí một tèo cũng nở chứ cho cực. Nói thầy ơi, nghĩ không được, tội lắm. Còn mình đi thì thôi chứ mình đâu có nghĩ gì, phải không? Sau này mà đại chúng mà có mà ra trụ trì rồi có đệ tử thì mình đi là mình nói thẳng một điều luôn là mỗi người tự tu tự đồ chứ, phải không? Cho cái đời sống người xuất gia là nó không có ràng buộc, nó không có bó buộc. Mà ở trong này cái vị thiên giả nó là giống như con nai á, mà thốt cái bẫy sạch, không? Chạy nhảy khắp bốn phương, chỗ nào mình cũng đến á. Tại chúng thấy á, bởi vì á, mà khi mà chúng tôi vào thiền viện Trúc Lâm á, hoặc là thường chiếu hòa thượng nói là không cho đi, lý do là còn mới. Mà khi mà đủ điều kiện rồi đó, thuyết pháp được, đi đây đi kia được rồi, hòa thượng không có chối buộc, đi. Cái hẹn như thường chiếu với thầy lớn đi giảng chỗ này một tháng, chỗ kia một tháng, nào về thường chiếu lại tu, thấy không? À, sau này ở đây mà đất rộng mà người nào mà 20 hạ phải mà xây mỗi người cái tháp xong đi giảng đâu đó cái về đi 3-4 tháng thì cũng được, đi 1 năm được rồi về tu, thấy không? Cái cuộc đời người xuất gia là như đó thôi chứ có gì? À, như nay thoát bảy sạch, à, nói sao? Đời sống người xuất gia là thảnh thơi như thế. À, để chúng thấy đời sống người xuất gia là thảnh thơi lắm, không có bận biểu, không có vướng bận. Tôi nói rồi, đại chúng thấy một cái điều nè, có những người mà họ đi vào cái con đường xuất gia một thời gian mà họ ra rồi á, họ muốn vào họ vào không được. Giống như mà con nai hoặc là con thỏ nó bị sạch bẫy rồi á, thì người ta bắt hoặc là ta giết hoặc là ta nướng hoặc ta xào ta nấu. Mà có trở lại cái con đường này rồi, nó trăm cây ngàn đắng, rất là khó. Vì sao đại chúng biết không? Đại chúng biết vì sao không? Vì khi mình vào rồi thì cái người sư đệ mình ngày xưa trò bây giờ nó lên dạy hán văn cho mình, sao học sao ở được, khó lắm chứ không phải dễ đâu, phải không? Phải là một bậc đại lực lượng hay là cái thị hiển sao thôi. Còn mà mình mà còn mới tu mà qua mình gặp cái cảnh nó không bao giờ ở được, mà đến chỗ khác thì nó ủa nhớ ông xuất gia lâu bây giờ sao. À, cho nên nó chôn vùi. Để chúng nói, tôi nói một điều là khi mà chúng ta phát một cái nguyện lực rồi, bây giờ cái con đường này là chắc chắn phải đi đến, là sẽ đến đích. Đó. Thì thôi kỳ sau chúng ta học tiếp. À, kỳ sau học tiếp sắc án mày ngày làm cho hồn phiêu phách lạc. à, tôi thông báo trước. Vua Trần Thái Tông rất là hay, kinh nghiệm không? Kỳ sau chúng ta học qua cái phần gọi là sách án mày ngày làm cho hồn phiêu phách lạc. Đó, kỳ sau chúng ta học qua cái này cho kỹ. Là chúng hồi hương.
Trường văn na ra biên thời nghiêng đồ. Trường na ra bằng là bởi nghiêng bằng pháp mà mong do lượng thời nghiêng ọc phần đó do thường thời